Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có vừa làm vui vẻ nhau hay không? Hay là ráng nhẫn? Ráng nhịn, quý vị có ráng nhẫn không? Chắc nhẫn lắm, nhịn lắm cho nên nó mới yên. Chứ thiệt ra không ai bằng lòng ai. Đó là một cái chuyện thường, đó là một lẽ thật. Như vậy thì trong cái sự tu hành này, chúng ta phải xét cho thật kỹ. Chúng ta tu là để giải thoát sinh tử, tu là để cứu độ chúng sinh. Mà nếu ở trong chúng 5 người, 10 người mà người này ý nghĩ khác, người kia ý nghĩ khác, nhiều người đều khác nhau hết, rồi mỗi người đều cố chấp như vậy, thì chúng ta sống có hòa có vui không? Mà mình 5, 10 người không hòa vui được, mà nói độ chúng sanh độ cái gì? Đó ai? Phải không? Chính mình cãi lộn nhau hoài. Bây giờ đòi đi đổ người này đổ người kia, đổ cho nhiều để cãi cho lắm sao? Phải không? Cho nên cái căn bản mình thu được bao nhiêu đệ tử, thu được bao nhiêu học trò, thì mình phải khéo điều hòa cho mỗi người sống bằng cái tình hòa hợp, không có những cái ý niệm riêng tư. Sống được hòa vui như vậy, ai đến chùa, đến tịnh xá của mình đều thấy cả một cái niềm vui nó toát ra, không có cái gì khó chịu hết. Còn nếu mà ở chùa hay ở tịnh xá của mình nội bộ huynh đệ không hòa không vui, ý không có hợp, rồi ai Phật tử nào tới cái là gặp, cái là thố lộ ra những cái bất bình của mình, thì đó là làm cho Phật tử họ càng sợ, càng tránh, không có đến như mình nữa. Như vậy thì cái quan trọng là chúng ta phải hòa được với nhau. Đó là cái điều mà người tu không thể thiếu được. Còn đến như những phần sau, như tới cái phần kiến hòa đồng giải, tức là thấy biết hòa với nhau để mà giải thích để cùng hiểu với nhau, rồi giới hòa đồng tu, thì cái chuyện này cũng là dễ, mình giữ giới không dám phạm để cùng hòa nhau tu. Thì cuối cùng là cái lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân là cái chuyện ở trong chùa, trong tịnh xá. Nếu mà ai cúng cái gì cho chung thì cùng chia, cùng sống với nhau, chứ không có người nhiều, người ít. Nhưng mà cái bệnh của Phật tử chúng ta bây giờ, thì thấy cô nào, thầy nào dễ thương thì cúng nhiều chút, phải không? Với vậy rồi nói đồng quân mà người ta cúng người này nhiều, cúng người kia ít, mà cái người được nhiều đó cũng đâu có nở chia, phải không? Rồi thành thời gian cái người trong chùa, người giàu người nghèo, người nghèo không có xu con, còn người thì dư giả xài không hết. Thì đó là cái bệnh của Phật tử, do thích hợp ai, thương người nào nhiều thì cúng cho người đó. Bởi vậy cho nên vì muốn thực hiện cái điều này mà tôi bắt buộc tăng ni ở trong các thiền viện không được nhận tiền riêng. Ai cúng thì cúng chung cho cái tập thể, thì cái ban quản chúng nhận rồi sắm sửa tất cả những cái nhu cầu để rồi chia đều với nhau, chứ không có được thương người này cúng nhiều, không thương người kia cúng ít, không được cái đó. Còn ở chùa chúng ta thì thêm một việc nữa là thầy nào có cái âm ba được tốt, đi tụng kinh cho Phật tử trong đám này đám nọ, tụng nghe rất là hấp dẫn, cái thì sao? Phật tử cũng khá một chút. Còn thầy nào mà tụng hơi tiếng khàn khàn, nghe không hay, cũng ít ít một chút. Như vậy là từ từ thầy này cũng khá giả hơn thầy kia. Đó là làm cho cái lợi hòa nó không được đồng, không được giống như nhau. Như vậy thì trong sáu cái điều hòa của nhà Phật thì tất cả chúng ta xét cho thật kỹ để mà ứng dụng tu hành. Nếu chư tăng chư ni sống chung với nhau trong một cái chùa hoặc là một cái tịnh xá đều hòa hợp như vậy thì Phật pháp truyền bá rất là dễ dàng, vì ai tới phải cần thuyết pháp họ nghe, họ nhìn thấy cái nếp sống của mình trên dưới thuận hòa vui vẻ thì họ đều quý đều mến. Còn dù thuyết pháp hay mấy đi nữa, người ta nghe người ta thích ta phục, nhưng mà lại tới chùa của mình, lại tới chỗ của mình, rồi thấy trong chùa lục đục với nhau, kẻ phiền người giận, thì tất nhiên người ta cũng thối bồ đề tâm. Như vậy cho nên cái trọng tâm của người tu dù không có giỏi nhưng mà khéo điều hòa, khéo sống được đúng với cái tinh thần lục hòa của Phật thì đạo Phật sẽ được phát triển mạnh, và người Phật tử sẽ càng ngày càng tín tâm sâu đối với Tam Bảo hay là đối với Tăng Bảo. Đó là một cái lẽ thực. Vì vậy mà tôi muốn đem ra đây nhắc cho tất cả tăng ni trong cái mùa an cư kiết hạ năm nay, quý vị tập sống từ từ theo cái tinh thần lục hòa, dù chưa trọn vẹn mà chúng ta cũng phải tập cho được. Như vậy thì sự tu chúng ta sẽ vui, sự tu của chúng ta sẽ được lợi lạc. Còn nếu mà chúng ta không tập cái đó thì sự tu có hình thức thôi, chứ còn cái an vui lợi lạc cũng không có bao nhiêu. Đó là tôi nói riêng cho tăng ni. Bây giờ tôi nói qua cái giới Phật tử. Giới Phật tử phần nhiều Phật tử muốn có cái hòa nhưng mà thật là khó. Ở đây chúng ta nhớ kỹ cái hòa ở trong gia đình. Như kỳ rồi, tức là năm 96 tôi có sang Mỹ, thì có một số Phật tử ở Cali họ ham tu thiền, họ xin tôi để lập một cái đạo tràng. Đạo tràng đó cũng được 30-40 người cùng tu. Họ xin tôi cái tên đạo tràng. Rồi tôi nhớ chư tăng thì giữ lục hòa, bây giờ Phật tử phải giữ mấy hòa đây? Tôi cho tam hòa. Tam hòa thôi, phải có lục hòa. Bây giờ tam hòa này tức là nói chung cho Phật tử ở ngoài. Nếu Phật tử ở ngoài tại gia đình của mình mà biết giữ được tam hòa thì chắc là Phật tử tiến bộ lắm. Tam hòa là gì? Thân hòa, khẩu hòa và ý hòa. Mà thân hòa thì cũng dễ rồi, chỉ có khẩu hòa và ý hòa đó khó hay dễ? Nhất là Phật tử ở tại gia ít có chịu khẩu hòa lắm. Tại sao lại không chịu? Bởi vì luôn luôn nghĩ rằng mình nói cái gì mà người đó không bằng lòng, không có nghe theo thì giận không? Mà giận rồi sao nữa? Trong bụng giận rồi thì nó thốt ra lời dễ chịu hay khó chịu, nhã nhặn hay là thô lỗ? Chắc là Khi mà trong lòng không bằng lòng, không đồng ý thì sẽ thốt ra cái lời thô lỗ. Mà thốt là lời thô lỗ thì người kia nghe cái lời nói nặng mình rồi thì nhịn không? Thì cũng không chịu nhịn, sợ thua, phải không? Như vậy cho nên rồi nó không có hòa. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử thử trả lời cho tôi coi. Nếu chúng ta đi ra đường, bị ai đó họ có những cái ác ý, chúng ta không có làm gì đáng lỗi, họ vội vàng họ chửi cha chị, cái lúc đó giận không? Có nổi giận không? Nó chửi cha tôi thì cái nỗi giận liền. Nhưng mà tôi chỉ nói lại rằng khi người ta nói cha chị, cái liền thưa rằng cảm ơn anh hay cảm ơn chị đã nhắc tới ba tôi. Vậy thôi. Thì nói cha chị thì giờ mình quên là không nhắc, người ta nhắc lại giùm cho mình nhớ thôi, có tội gì đâu. Nói giận lên để làm gì chứ? Đó. Rồi giả sử như khi nào mà mình làm cái gì trái ý họ, họ mắng cái chị là con bò, thì trả lời sao? Nói dạ phải, tôi có uống sữa bò. Uống sữa bò thì cái tế bào bò nó có trong mình rồi, cái cãi chi phải không? Vậy thì có xấu hổ gì đâu. Vậy đó mà nghe nói con bò thôi giận đùng đùng lên rồi là hung dữ nhau, chứ thiết là thật thì có gì đâu đáng kể. Thì hiểu vậy thì quý Phật tử cười hoài, không có gì đáng giận hết. Cái đó là họ khi trí tuệ họ không sáng, họ bực bội, họ nói bậy, lời nói vô nghĩa. Mà mình chụp cái lời vô nghĩa để giận thêm thì hai bên đều vô nghĩa hết. Bây giờ quý vị thấy hai người đứng chửi lộn nhau, có người nào phải không? Có chửi lộn không? Không phải. Mà phải thì không có chửi. Mà bây giờ ai cũng dành phải để cho đi chửi lộn đó. Nếu mà hai người chửi lộn thì không ai phải hết trơn, nó bậy hết trơn chứ không có phải. Cho nên cái người biết tu phải tập cái hòa quản đó. Như vậy thì quý vị nghĩ như những người lớn có đức hạnh thì không ai dám chửi, còn mình còn nhỏ hay là mình không có tài, không có cái gì hay cho nên họ khinh mình, họ chửi, có phải vậy không? Đâu phải vậy. Người lớn vẫn bị chửi như thường, chẳng những người lớn thường mà kể như ông Phật của mình á, ông có bị chửi không? Các Phật tử ngạc nhiên lắm, Phật ai cũng cung kính 100%, có bao giờ mà Phật bị chửi? Như sự thật Phật cũng bị chửi như thường đó. Mà Phật chửi thì Ngài xử sự làm sao? Và đây tôi kể hai câu chuyện liên hệ cho quý vị nhớ. Có một lần Đức Phật đi khất thực, đi vào cái xóm Bà La Môn, rồi họ khất thực, những người đệ tử Bà La Môn thấy Phật họ quý kính, họ đem cơm họ xếp được cúng dường cho Ngài. Thì sau khi có cơm rồi, Ngài tới với cội cây trong xóm ngồi và ăn xong, cái Phật tử những người đó họ bu xung quanh họ hỏi đạo, Phật thuyết pháp rồi nghe cái họ xin quy với Ngài. Thì như vậy đôi ba lần cái xóm đó từ những người đệ tử Bà La Môn biến thành đệ tử Phật hết. Cái ông thầy Bà La Môn đó ông tức quá. Hôm sau Đức Phật đi vào đó khất thực, Phật đi trước, ông đi sau, ông kêu tên Phật, ông chửi thậm tệ. Mà ông chửi thì chửi Phật cứ từ từ đi, không trả lời gì hết. Phật đi từ từ đi. Thì ông tức quá, ông lại ông chặn đường. Ngài Cù Đàm, Ngài có nghe tôi chửi không? Đó. Thì Ngài nói nghe. nghe sao không trả lời. Thì Phật nói rằng nếu nhà ông có cái đám giỗ mời thân quyến tới dự, rồi khi cúng kính xong những cái quà còn nhiều mới phân chia tặng người này người nọ, giờ ông đem quà ông tặng người đó mà người đó không nhận thì món quà về ai? Nói tôi tặng mà không nhận thì về tôi chứ về ai? Phật nói cũng vậy, ông chửi người ta không nhận thì về ai? Còn bây giờ quý Phật tử nghe ta chửi nhận không? Nhận cho nên là thành ra mình bị chửi. Còn cái này phải không nhận, phải đâu có gì, đâu có dính dáng gì. Mà không dính dáng gì thì cái người chửi tự phải nhớ, tự phải chịu. Phật đâu có chịu. Như vậy thì quý đạo đức hạnh cao cả như Đức Phật mà cũng vẫn bị người ta chửi, chứ đâu phải không chửi. Nhưng mà cái thái độ của Ngài khi người ta chửi mà không giận, không buồn, biết thương họ, họ nói vậy. Cho nên rồi khi họ hỏi thì Ngài chỉ trả lời một câu là nếu mà ta không nhận quà thì cái quà đó về ai? Thì tự nhiên người ta không nhận thì về mình chứ về ai? Thì bây giờ chửi người ta không nhận thì về ai? Bây giờ Phật tử nghe ta chửi nhận không? Người ta nói dùng người đó thầy, nghe ta chửi nhận hay là không nhận? Đừng nói là chửi mà nói lén nhỏ nhỏ cũng ráng nghe nữa chứ. Thấy không? Ráng nghe để mà nhận. Cho nên nhiều khi Phật tử chúng ta có cái bệnh đi đâu mà nghe ai nói thầm thì cái gì đó, cái muốn nghe hay không muốn nghe, cái gì cũng ráng nghe chứ còn nói gì. Có cái tên mình ở trong hay không? Phải không? Rằng có, nếu có thì để mà bực tức để giận hơn. Còn Phật kêu tên chửi mà Phật không màng đó. Nếu mà Phật hồi xưa khi người ta chửi Phật, Phật đứng lại, đứng lại được cãi lộn với người đó, thì bây giờ chúng ta có lại Phật không? Lại không? Thì Phật cũng như người ta có hơn gì đâu. Chính vì Phật không có lãnh, không có nhận, cho nên Ngài không buồn, không giận. Ngài không buồn giận khi mà họ hỏi Ngài, Ngài nói cách tự nhiên như vậy, rồi người ta tự xấu hổ. Như vậy thì chính vì cái tâm sáng suốt từ bi của Ngài mà bây giờ chúng ta mới lại Ngài. Còn một lần nữa, cũng một hôm Phật đi khất thực, cũng dùng đó, đệ tử Bà La Môn theo Phật nhiều quá, kỳ này Ngài đi khất thực, thì Ngài đi ung dung đi, thì người thầy Bà La Môn mới ra cũng kêu tên Ngài chửi, chửi hoài, Ngài cũng cứ ung dung đi. Tới cuối cùng ông Bà La Môn tức quá, chạy lại chặn đường Phật, nói cù đàm, ông thua tôi chưa? Cái Phật liền nói bài kệ: người hơn thì người thua, người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ không yên, hơn thua hai đều xả, đều được yên ổn ngủ. Không có nghĩ hơn thua, nếu mà bỏ cái hơn thua cho nên ngủ mới yên, mới vui. Còn nếu mà chấp hơn thua là thấy mình thua thì mình quán hận cái người hơn, cho nên hơn thì bị người ta quán. Còn nếu mình thấy mình thua thì ngủ không yên, tức quá, mà nói câu đó mà mình không trả lời được, tức đó. Quý Phật tử có bị tức không? Ai nói cái gì bị nặng mình mà trả lời không được, về ngủ không được, phải không? Thấy mình thua, thua cái bực bội ngủ không yên. Vì vậy mà Phật nói hơn thua hai đều bỏ hết thì người đó yên ổn ngủ. Thôi ông Bà La Môn cũng chịu thua đó. Như vậy thì quý vị thấy chính Đức Thế Tôn chúng ta cung kính quý trọng Ngài là Ngài ở trước những cái ngang trái như vậy mà Ngài vẫn nhẫn nhịn được, cho nên chúng ta mới phục, mới kính. Còn ngày nay chúng ta tu muốn cho người ta quý mình, người ta trọng mình, mà động tới kêu mình sân si với họ, thì như vậy học kính phục được không? Cho nên cái tu hành không phải chúng ta giành hơn, giành thắng đó là thành công, mà cái hơn cái thắng đó là người mê họ nói xàm nói bậy. Chúng ta tỉnh, chúng ta phải giữ được cái thái độ an bình hòa nhã, không có giận hờn. Không giận hờn thì cái người đó mới là người thông minh sáng suốt. Cũng như tôi thường ví dụ, nếu như chúng ta đi vào trong bệnh viện tâm thần thăm người quen, người thân của mình bệnh nằm trong đó, khi mình đi vô mình không chọc ghẹo gì hết, mấy người bệnh tâm thần họ thấy mình vô cái họ bu là họ chửi mình, thì lúc đó chúng ta phải nghĩ gì sao? Nên giận họ hay là nên thương họ? Nên giận hay nên thương? Như vậy thì cái người bệnh tâm thần họ không biết phải quấy, họ chửi mình vì biết họ bệnh cho nên mình thương, phải không? Chứ không phải giận, bị chửi mà không giận. Bây giờ chúng ta sống với mọi người xung quanh, có những khi chúng ta không làm việc quấy, việc xấu mà họ cứ đổ ta làm quấy, làm xấu, thì như vậy cái đầu của họ tỉnh hay tỉnh sáng không? Hay là bệnh? Việc không có mà họ cứ nghĩ là có, việc không làm họ cứ tưởng mình làm, thì đó là sáng suốt và bệnh. Như vậy thì họ cũng giống người bệnh tâm thần vậy. Họ giống người bệnh thì nên thương chứ đâu có nên giận. Nếu mà chúng ta gặp mấy người bệnh tâm thần chửi chúng ta, rồi chúng ta đứng lại chửi lại, thì người bàng quan sẽ nói sao? Thì ông kia điên thì chị này cũng điên luôn, phải không? Thì họ điên hay chửi bậy thì mình chửi với người điên thì mình cũng điên như họ, phải không? Cho nên họ điên chúng ta không điên, thì khi họ điên chúng ta không điên là họ chửi mà chúng ta thương, phải không? Thương đó là chúng ta không điên như họ. Còn ở đời cũng vậy, có nhiều người những chuyện vô lý mà họ mắng chửi mình, thì họ vô lý, đã vô lý mà mắng chửi mình thì biết họ cái đầu óc họ chưa có tỉnh táo, chưa có sáng suốt. Không tỉnh táo sáng suốt mới nói bậy. Bây giờ mình lại chụp cái nói bậy của họ để mình nói bậy theo nữa, thì mình có hơn họ không? Thì người kia điên 80% thì mình cũng được 50%, phải không? Thì bàng quan thấy hai người điên ở trên. Mà quý vị nhìn kỹ hai người mình đứng chữ lộn với nhau đó, không khác với người điên tí nào hết á. Như vậy thì tất cả chúng ta nên làm người sáng hay là nên làm người điên? Đó. Như vậy cho nên ai biết tu thì người kia mê chúng ta phải tỉnh, người kia điên chúng ta phải là sáng suốt, chứ không nên cứ ăn thua với những người điên đó, rốt cuộc không ai hơn ai hết. Đó là cái điều rất là quan trọng mà ở thế gian không biết. Nhiều khi những cái lời nói hết sức là vô nghĩa mà trả lại nổi nóng và giận nhau, cãi nhau thành việc lớn, rồi từ đó mà nập khổ. Cái khổ này kéo đến khổ nọ, từ ở ngoài đời cho tới trong đạo cũng vậy. Nhiều khi những câu chuyện xảy ra rất là nhỏ mà rồi không khéo hòa với nhau trở thành lớn, lớn rồi tới có khi phải làm dữ, làm hung, làm dữ, hung dữ rồi có khi lại còn muốn sao nữa. Những người thấy thua tức quá cái sao rồi tự tử. Muốn tự tử luôn, phải không? Cái đó là cái hết sức là dại khờ. Tôi nói cho quý vị thấy, vừa rồi tôi đi bên Úc, có một người Phật tử nữ lại thưa với tôi: thầy làm ơn về cầu an để cầu siêu dùm cho người bạn của con. Mà tôi hỏi bạn của cô sao phải cầu siêu, thì nói anh ấy cái tâm thần không được sáng, ảnh tự tử bằng cách thắt cổ chết ở trong cái vườn nhà. Hai vợ chồng vợ đi làm ở nhà cái thắt cổ chết. Mà sau khi thắt cổ chết rồi thì nó 2-3 hôm con nằm con thấy ảnh hoài. Anh vô là ảnh đi tới nhà, anh đứng ngoài sân, anh kêu nó lạnh quá, làm sao cho anh bớt lạnh. Thì cô ấy cứ nói con đem cái mền, nên anh lấy mền cho em mà đắp, nó không được, anh đắp không được. Mà luôn mấy hôm thì thấy vậy. Như vậy mới biết rằng cái liều lĩnh để mà chết thì đó sanh làm là nhà quỷ, lang thang khổ sở, chứ không phải là hết. Gần nhất cách đây chừng 1-2 tuần mới xảy ra một việc ở dưới hồ Tiền Lâm bên cạnh chùa thiền viện của tôi. 3 đứa học sinh lớp 11 nó đi chơi, nó rủ nhau xuống một con thuyền của mấy người làm cuối đó, nó bơi đi chơi, bơi hồi cái chìm. 3-4 đứa mà chìm rồi thì có 1 đứa lội lên được, còn 3 đứa chết chìm. Thì cha mẹ nó hay được, lại nhờ trên thiền viện cầu nguyện để dùm. Đưa tay cầu nguyện thì 3 hôm sau có 1 đứa ở với Đức Trọng, gia đình ở Đức Trọng. Mẹ nó bất thành cái lên, lên cái nói chuyện, nói là con chết hôm đó vậy vậy đó. Bây giờ ba má đừng khóc nữa, con vui lắm, con được mấy thầy mấy cô mời về ở trên chùa, con học đạo, con tu, con vui lắm. Thì khi đó người hàng xóm thấy người mẹ nói như vậy, họ không tin, họ nói chắc là bà điên mà nó bậy. Rồi hỏi chứ như vậy thì mày học với tổng mấy bạn học mày, đứa nào kể tao nghe coi. Tao kể rõ từng đứa. Cho nên rồi cha mẹ nó mới đem hương quả là lên chùa nhờ quý thầy với cô tụng kinh thêm. Thì như vậy quý vị mới thấy rằng cái chết không phải là hết, mà càng chết quan chừng nào thì cái phong linh đó nó cứ lẩn quẩn lang thang khổ sở. Nên người biết tu rồi, dù có cái việc gì xảy ra buồn phiền mấy cũng bỏ qua, phải sáng suốt, ráng mà tu, ráng mà tụng niệm tu hành, cái đó là cái cứu mình. Còn cái liều chết bậy bạ không có cứu mình được. Cũng như ở Bình Dương có cô bé đi học thi đại học, năm thi cử nhân, khi thi cử nhân thiếu 1 điểm là đậu mà bị đánh rớt. Rất là tiếc quá, cô tự tử. Rồi khi tự tử rồi cái ít hơn nó kêu mấy người chị về kêu, nó thấy bây giờ em khổ lắm, em sống lang thang đói lạnh khổ lắm, giờ mấy chị giúp giùm em. Thì mấy người chị không biết làm sao, thì nhân có đi xuống cái thường chiếu nghe kinh, rồi mới đưa cái tên nó vô trong đó nhờ quý thầy với cô cầu nguyện dùm. Cầu nguyện ít bữa thì nó cho mấy chị nó thấy, bây giờ em khỏe rồi, anh chị đừng lo cho em nữa, em bây giờ em vô chùa chỗ cái nhà mà làm thuốc đó, em phụ với người ta, em khỏe lắm. Thì nhà làm thuốc chứ là bên Liên Chiếu có cái tệ tỉnh đường ha, nó vô đó nó hùng nó làm. Thì như vậy mới thấy rằng cái chết không phải là hết, chúng ta đừng có bực bội liều lĩnh, và đó là cái khổ dây dưa nó không cùng. Cho nên cái người biết đạo biết tu rồi, nhất là trong thế giới ni chúng trẻ trẻ đó, nó khi nào gì bực mình lắm cũng cười thôi bỏ qua, chứ không có nên nói tức quá tự tử chết, thì cái đó là cái nguy hiểm không có tốt. Tự mình không có giải thoát mà nó còn làm triền miên luân hồi, lại còn làm khổ lây cho nhiều người khác nữa. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy rõ, chúng ta tu không có nghĩa là chúng ta chỉ tụng kinh niệm Phật tọa thiền không là đủ, mà phải sống đúng với cái tâm của người hiểu đạo. Mọi cái việc hơn thua phải quấy của huynh đệ với nhau không có gì là đáng hết, đó là cái chuyện nhỏ. Mà việc lớn của chúng ta là làm sao thoát ly sinh tử, cái đó mới là cái cao siêu, cái đó là cái mục đích mà chúng ta nhắm. Mà muốn thoát ly sinh tử thì trước hết sống với huynh đệ, sống với mọi người xung quanh, chúng ta phải hòa nhã, thuận thảo, vui tươi. Nhờ cái hòa vui đó mà lòng chúng ta yên ổn, chúng ta tu hành nó được nhẹ nhàng. Chứ còn nếu mà tối rồi sắp ngồi niệm Phật mà dặn ai cái lộn mà chiều, tới giờ niệm Phật niệm được không? Ta cứ nhớ câu ta chửi mình hoài. Đó, ngồi thiền cũng vậy. Nếu mà tới giờ ngồi thiền mà hồi chiều cãi lộn ai đó thì tối ngồi cũng không yên, cứ nhớ chuyện nói qua nói lại, rốt cuộc rồi mình tự thiệt thòi. Cho nên cái người biết tu, khéo tu thì phải luôn luôn giữ đúng cái tinh thần luật hòa của Phật dạy. Mình tu dù chưa giải thoát nhưng giữ được luật hòa thì trên đường tu của chúng ta sẽ hoàn toàn thanh tịnh, sẽ được an ổn. Niệm Phật thì được nhất tâm, tọa thiền thì dễ định, đó là cái thành công của chúng ta. Còn nếu mà không như vậy thì tự nhiên chúng ta phải bị nhiều cái khổ lụy, tu mà không có giải thoát ngược lại còn trầm luân. Vì vậy mà tôi thấy vấn đề luật hòa là thiết yếu, là quan trọng cho cuộc sống tu hành của chúng ta. Nên hôm nay về đây được quý thầy quý cô tiếp đón và nghe chúng tôi nói chuyện, chúng tôi đem hết cái tâm tư của mình, cái chỗ mà tôi mong mọi người đều sống được như vậy, để mà trình bày cho quý thầy quý cô và quý vị nghe hiểu rồi ráng ứng dụng. Dù không trọn vẹn chúng ta cũng được 80-90%, thì như vậy thì cái đời tu của chúng ta xứng đáng. Chứ thực ra ai rồi cũng tới ngày già, già rồi tới ngày chết, có sống đời ở đâu. Nào chùa to Phật lớn cũng là trò chơi, dù cho đệ tử bao nhiêu cũng là trò chơi thôi. Cái quan trọng là cái tâm mình tự an ổn thanh tịnh, không còn vướng bận những cái trói buộc của thế tục nữa, thì đó là cái nhân giải thoát. Chúng ta đã gieo cái nhân giải thoát thì phải ráng nuôi trồng nó, để rồi đến được cái quả giải thoát sau này. Đó là lời tha thiết của chúng tôi yêu cầu quý thầy quý cô ráng cố gắng thực hiện tu hành. Đó là cái buổi nói chuyện tới đây xin chấm dứt. Thôi tất cả quý vị đi ngồi tại chỗ chắp tay để hồi hướng cho chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.